Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 22 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến là cuộc phỏng vấn Linh Mục Marco Mori, Chủ tịch Diễn đàn các trung tâm giáo xứ Italia về công tác đào tạo giới trẻ qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè. Sau đó, Hồng Ân và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ về hôn nhân công giáo. Trong cơn gian nan khốn khó, cần giữ vững lòng kiên nhẫn. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng là hai khía cạnh nòng cốt trong cuộc sống Kitô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Bài đọc Chủ nhật hôm nay tiếp tục chương 10 Phúc âm Thánh Luca, nói về Marta và Maria. Hai phụ nữ này là bà con và môn đệ của Chúa sống tại Betania. Thánh sử Luca miêu tả họ như sau: Maria thì ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời người, trong khi Marta bận rộn với nhiều việc phục vụ. Đức Thánh Cha nói:
Entrambe offrono accoglienza al Signore di passaggio, ma lo fanno in modo diverso. Maria si pone ai piedi di Gesù in ascolto, Marta invece si lascia assorbire dalle cose da preparare.
Cả hai đều cống hiến sự tiếp đón Chúa ghé ngang qua, nhưng họ làm trong cách thức khác nhau. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe, trái lại Marta để cho mình bận rộn với nhiều việc phải chuẩn bị, và nàng bận rộn tới độ hướng tới Chúa Giêsu và nói với người: Lạy Chúa, em con để con phục vụ một mình mà Chúa không quan tâm gì sao? Xin Chúa bảo nó giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng của trách nàng: Marta, Marta, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ cần một chuyện thôi. Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Điều duy nhất cần lo lắng ấy là gì? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau:
Anzitutto è importante capire che non si tratta della contrapposizione tra due atteggiamenti, l'ascolto della parola del Signore, la contemplazione e il servizio concreto al prossimo.
Điều quan trọng trước hết là hiểu rằng ở đây không phải là sự chống đối giữa hai thái độ, lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Chúng không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng trái lại, chúng là hai khía cạnh cùng nòng cốt đối với cuộc sống Kitô của chúng ta. Các khía cạnh này không bao giờ tách rời nhau, nhưng chung sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa. Vậy tại sao Marta lại nhận được lời trách của Chúa Giêsu, cả khi nó được làm với sự dịu dàng? Bởi vì chị ta đã chỉ coi điều chị đang làm là nòng cốt, nghĩa là chị quá băn khoăn lo lắng bởi các việc phải làm. Nơi một tín hữu Kitô, các công việc phục vụ và bác ái không bao giờ bị tách rời khỏi suối nguồn chính yếu mọi hành động của chúng ta là lời Chúa. Việc ngồi dưới chân Chúa Giêsu như Maria trong thái độ của người môn đệ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, cả trong cuộc sống Kitô của chúng ta, cầu nguyện và hành động luôn luôn hiệp nhất với nhau một cách sâu xa. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:
Una preghiera che non porta all'azione concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, fratello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta.
Một lời cầu nguyện mà không đưa tới hành động cụ thể đối với người anh em nghèo, bệnh tật, cần được giúp đỡ, đang gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Nhưng đồng thời trong việc phục vụ giáo hội, khi người ta chỉ chú ý tới việc làm, chỉ đặt trọng lượng nơi các sự vật, các nhiệm vụ, các cơ cấu, và quên đi trọng tâm là Chúa Kitô, không dành thời giờ cho việc đối thoại với Chúa trong lời cầu nguyện, thì người ta có nguy cơ phục vụ chính mình, chứ không phục vụ Thiên Chúa, nơi người anh em cần được giúp đỡ. Thánh Biển Đức tóm gọn kiểu sống mà người chỉ cho các tu sĩ của người trong hai từ Ora et Labora, cầu nguyện và làm việc. Chính từ việc chiêm niệm, từ một tương quan tình bạn mạnh mẽ với Chúa, nảy sinh nơi chúng ta khả năng sống và đem tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự hiền dịu của người đến cho người khác. Cả công việc của chúng ta đối với người anh em cần được giúp đỡ, công việc bác ái của chúng ta trong các công tác thương xót đưa Chúa đến cho chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn vào chính Chúa, nơi người anh chị em cần được giúp đỡ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự lắng nghe và phục vụ, dạy chúng ta suy niệm trong lòng lời của con mẹ, cầu nguyện với lòng trung thành để luôn luôn chú ý tới các nhu cầu của các anh chị em khác một cách cụ thể hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini annunciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci cerum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau. Trông thấy một biểu ngữ rất lớn có viết hàng chữ chúc Đức Thánh Cha chuyến đi tốt lành, vì sáng mai Đức Thánh Cha sẽ lên đường đi Rio de Janeiro để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và đồng hành với Ngài trong tinh thần. Chiều thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả và đặt vòng hoa trước ảnh Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma để cầu nguyện cho chuyến đi Brazil của Ngài. Đức Thánh Cha nói, sẽ có biết bao nhiêu bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, ta có thể gọi nó là tuần lễ của giới trẻ. Các tác nhân của tuần lễ này là người trẻ. Mọi người trẻ đến Rio đều muốn nghe được tiếng Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con phải làm gì với cuộc sống của con? Con đường cho con là con đường nào? Cả người trẻ các con nữa, có người trẻ hôm nay ở quảng trường không vậy? Có các người trẻ không? Đấy, cả các con nữa, những người trẻ đang hiện diện tại quảng trường này, hãy đặt cùng câu hỏi đó với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con phải làm gì với cuộc sống của con đây? Con đường cho con là con đường nào? Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, rất được yêu mến và tôn sùng bên Brazil, các câu hỏi ấy. Câu hỏi mà các người trẻ sẽ nói lên bên Brazil và các con nói lên hôm nay. xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong giai đoạn hành hương mới này. Xin chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Chúc anh chị em ăn ngon. Xin chào anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Marco Mori, Chủ tịch Diễn đàn các trung tâm giáo xứ Italia về công tác đào tạo giới trẻ qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tại Italia, sinh viên học sinh đã bắt đầu nghỉ hè từ 4 tuần qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài khiến cho năm nay có hơn 6 triệu người không thể đi nghỉ hè đó đây trên thế giới, hay ngay cả tại những miền khác trong nước Italia. Chính trong hoàn cảnh này, các tín hữu mới ý thức được sự ích lợi và tầm quan trọng của sinh hoạt đa diện mà các giáo xứ cống hiến cho trẻ em và người trẻ. Đó là các sinh hoạt của các trung tâm giáo dục đào tạo giáo xứ do các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân đảm trách trong mùa hè. Trên lý thuyết, các sinh hoạt này được dành cho trẻ em và người trẻ Kitô, nhưng từ ít lâu nay nó đã được mở rộng cho trẻ em và người trẻ thuộc các tôn giáo khác và cho cả các trẻ em và người trẻ tàn tật nữa. Năm nay, số các tham dự viên lên tới 2 triệu với 300.000 linh hoạt viên, đa số là người trẻ. Các sinh hoạt này bắt đầu từ ngay khi các cửa trường đóng lại và kéo dài cho tới nửa tháng 7 dưới sự hướng dẫn đào tạo do cha sở đảm trách, nghĩa là chúng kéo dài từ 4 tới 6 tuần lễ. Trong suốt thời gian đào tạo mùa hè này, các trẻ em và người trẻ tham dự chơi đùa, học hỏi và cầu nguyện chung với nhau. Trong Tổng giáo phận Milano, số trẻ em và người trẻ ghi danh tham dự gia tăng 20% trong 5 năm qua. Sự kiện có các trẻ em và người trẻ thuộc các tôn giáo khác tham dự các sinh hoạt mùa hè là dịp rất tốt giúp các trẻ em và người trẻ Kitô ý thức hơn về căn tính Kitô của mình và sống kinh nghiệm trao đổi, đối chiếu, chung sống hòa đồng trong tình huynh đệ. Đáng ghi nhận là càng ngày càng có nhiều gia đình cũng tham gia việc chuẩn bị các sinh hoạt mùa hè cho con em của họ, tạo thành một mạng lưới liên đới và trợ giúp hữu hiệu.
Trong tài liệu phổ biến hồi tháng 2 năm nay liên quan tới các sinh hoạt của các trung tâm giáo xứ trong mùa hè, Ủy ban Văn hóa và Truyền thông xã hội, cũng như Ủy ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục Italia, coi đây là dịp phun trồng các tài năng của trẻ em và giới trẻ. Qua các sinh hoạt đó, giáo hội Italia nhắm củng cố và nâng đỡ trung tâm giáo xứ như con đường đặc biệt giúp giáo dục cuộc sống tốt theo tinh thần tin mừng. Tài liệu gồm 3 phần tập trung vào 3 từ chính là dự phóng, căn tính và tiếp đón. Tài liệu nêu bật sự hiện diện của trung tâm giáo xứ trong quá khứ và các truyền thống vẫn còn tồn tại hầu như trong mọi sứ đạo toàn nước. Tiếp đến là nền tảng và năng động việc cần thiết soạn thảo và linh hoạt một dự án giáo dục canh tân tương quan mật thiết với các gia đình. Và sau cùng là sự dấn thân của toàn cộng đoàn trong nỗ lực giáo dục này, vì đây không phải chỉ là công việc của cha sở, của các chuyên viên giáo dục hay linh hoạt viên hoặc huấn luyện viên thể thao thể dục, nhưng là của mọi tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ. Trong giáo phận Perugia, Trung Bắc Italia, chương trình giáo dục người trẻ mùa hè có sự tham dự của các gia đình di cư. Linh mục Riccardo Pasolini, đặc trách văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận cho biết, tất cả 32 trung tâm hiện có đã được thành lập từ 5 năm qua và các chương trình giáo dục mùa hè càng ngày càng quan trọng. Qua các sinh hoạt chơi đùa, trẻ em và người trẻ tập sống kinh nghiệm hiệp thông với nhau và nó thúc đẩy các gia đình ra khỏi môi trường riêng tư khép kín để rộng mở cho tình bạn và sự tiếp đón. Hiện có 300 trẻ em tham dự các sinh hoạt tại 2 trung tâm ở vùng ngoại ô thành phố. Trong số đó, có 80 trẻ em là con cái các gia đình ngoại quốc di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Cha Pasolini cũng cho biết các kết quả tốt đạt được đã khiến cho các linh mục toàn giáo phận đầu tư nhiều hơn cho các trung tâm giáo xứ. Các sinh hoạt này không chỉ giúp tiến trình hội nhập bớt khó khăn hơn mà cũng tạo ra tinh thần hiệp thông trong giáo xứ nữa. Ngoài kinh nghiệm nhân bản, sư phạm và thiêng liêng của các người giáo dục và các linh hoạt viên, còn có sự tham dự của gia đình các trẻ em và người trẻ nữa. Khi biết con cái họ sinh hoạt ra sao và nhận được những gì trong các chương trình giáo dục mùa hè, các phụ huynh cảm thấy được mời gọi dấn thân tham gia để phục vụ chính con cái cháu chắt họ.
Ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, đã tham dự ngày gặp gỡ mùa hè của giới trẻ có khẩu hiệu là Con tín thác nơi Chúa. Ngỏ lời với mọi người, Đức Hồng Y khuyến khích các trẻ em và người trẻ gắn bó với Chúa Kitô và sẽ là những người tươi vui. Đức Hồng Y nói, giáo hội hiện diện mọi ngày cả trong mùa hè nữa nhờ hoạt động của biết bao nhiêu thiện nguyện viên, các linh mục và cả các gia đình. Đức ông Niccolò Anselmo, chánh văn phòng mục vụ giới trẻ, thể thao và đại học, nêu bật rằng, chính trong cuộc khủng hoảng khó khăn hiện nay, tình liên đới trở thành một thực tại quý báu. Đằng sau các trẻ em và người trẻ, có các gia đình đang phải sống trong các hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng trả chi phí cho các em đi nghỉ hè. Nhưng cũng vì thế mà các trại hè do các giáo xứ tổ chức trở thành kỳ nghỉ hè cho các em ngay trong thành phố. Tại Roma, 4.500 trẻ em và người trẻ thuộc các giáo xứ thành phố đã tham dự lễ hội mùa hè tại Van Montoni, nơi có công viên giải trí Cầu Vồng Maryland, lễ hội do Văn phòng Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Roma cùng tổ chức với Trung tâm Giáo xứ Roma. Đức Tổng giám mục Filippo Giannoni, phụ tá Đức Hồng Y giám quản Roma, đã khai mạc lễ hội với lời cầu nguyện và phép lành. Tiếp theo đó là các màn dân ca vũ và các trò chơi mà trẻ em và người trẻ có thể tham dự tùy thích. Linh mục Maurizio Mirilli, giám đốc văn phòng mục vụ giới trẻ cho biết, giáo phận đề ra nhiều chương trình giới trẻ và sinh hoạt mùa hè, trong đó có lễ hội mùa hè. Số các tham dự viên đã gia tăng gấp đôi so với năm ngoái, và năm tới chắc chắn sẽ đông hơn nữa. Tại Milano, Đức Hồng Y Angelo Scola cũng đã tham dự lễ hội mùa hè với hơn 700 trẻ em và người trẻ trên cánh đồng cạnh giáo xứ Cornaredo. Ngỏ lời với các em, Đức Hồng Y nói, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy giá trị của bản vị con người hệ tại chỗ trở thành quà cho tha nhân. Tại đây, chúng ta tất cả được mời gọi ngày càng hiểu rõ hơn yêu thương nhau thật tình có nghĩa là gì. Qua các trẻ em và người trẻ hiện diện thuộc hai giáo xứ Thánh Filippo Neri và Thánh Pietro Dolmo, Đức Hồng Y gửi lời khích lệ và chào thăm của Ngài tới hơn 300.000 trẻ em và người trẻ thuộc hơn 1.000 trung tâm giáo xứ tổng giáo phận đang tham dự các trại giáo dục mùa hè dưới sự hướng dẫn của 50.000 chuyên viên giáo dục và hơn 1.000 linh mục và tu sĩ nam nữ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Marco Mori, chủ tịch diễn đàn các trung tâm giáo xứ toàn Italia, về công tác giáo dục đào tạo giới trẻ qua các sinh hoạt trong mùa hè do giáo xứ tổ chức. Thưa cha Mori, tình hình sinh hoạt của các trung tâm đào tạo giáo xứ hiện nay ra sao, đặc biệt là trong kỳ hè mang nặng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính như hiện nay ạ?
Các sinh hoạt trong các trung tâm giáo xứ của chúng tôi là một câu trả lời xã hội, nhưng nhất là dấu chỉ của một sự đánh giá cao đối với các đề nghị giáo dục mà chúng tôi đưa ra trong các trung tâm giáo dục giáo xứ. Hiện nay số trẻ em và người trẻ ghi danh tham dự gia tăng. Nó chứng minh cho thấy chúng tôi biết đáp ứng các lời xin được tiếp đón, các lộ trình giáo dục có giá trị, và chúng ta không cần phải giấu giếm. Nó đáp ứng cả các vấn đề kinh tế khó khăn hiện nay của các gia đình nữa. Nhưng việc gia tăng số ghi danh cũng chứng minh cho thấy rằng các đề nghị giáo dục của chúng tôi được các bậc phụ huynh nhận thức là hay đẹp, được suy tư chín chắn và thực hiện một cách tích cực.
Các trung tâm giáo xứ từ xưa tới nay đã luôn luôn là nơi tiếp đón. Trong các năm qua, kinh nghiệm mùa hè cho thấy có sự rộng mở tiếp nhận cả các trẻ em không Kitô và cả các trẻ em tàn tật nữa. Thế các giáo xứ hoạt động thế nào thưa cha?
Thật là điều bình thường khi trung tâm giáo xứ là nơi tiếp đón các trẻ em và người trẻ. chúng ta có thể nói rằng đó là căn tính nòng cốt của nó. Ngoài ra, trung tâm giáo xứ tự bản chất của nó không coi các mới mẻ của thế giới người trẻ như là vấn đề đâu, mà như là việc tiếp nhận các nhu cầu cần thiết của giới trẻ thôi. Đó là kiểu sinh hoạt của nó. Vì thế nó cũng đang làm đối với các trẻ em và người trẻ tàn tật của tôn giáo này hay niềm tin khác xin tham dự. Như vậy, khi đề cập rõ ràng đến nhu cầu của sự tiếp đón, thì không chỉ là tiếp nhận vấn đề thôi, mà cũng còn là lo lắng cho vấn đề đó nữa, và lồng khung nó vào trong một năng động giáo dục. Thế rồi, trong một vài thực tại, chúng tôi cũng có các người trẻ không Kitô trong số các linh hoạt viên nữa.
Vậy điều này không có nguy cơ làm sai lạc bản chất căn tính của trung tâm giáo xứ là nơi đào tạo Kitô hay sao, thưa cha?
Tôi muốn trả lời một cách rất rõ ràng. Trung tâm giáo xứ thực sự là nơi rộng mở cho tất cả mọi người, nhưng không phải vì thế mà giảm bớt ý thức của mình, cũng là nơi rao truyền tin mừng. Sự hiện diện của các người trẻ thuộc các tôn giáo khác có lẽ lại là dịp tốt nhất để thức tỉnh ý thức thuộc về căn tính Kitô. Thế rồi, chúng tôi cũng không giấu giếm sự kiện đôi khi trung tâm giáo xứ mùa hè cũng là một dịp làm việc mục vụ hướng tới các Kitô hữu hâm hầm. Đối với các bạn trẻ, sự kiện phải chạm trán với các người cùng lứa tuổi và được mời gọi đưa ra lý lẽ cho niềm tin của riêng mình, tự hỏi tại sao mình tin là con đường tốt nhất, giúp phát triển một ý thức về căn tính Kitô của mình.
Như vậy, trung tâm giáo xứ cũng là một nơi hội nhập văn hóa, có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Tiếp đón và ý thức đối với tôi xem ra là các đường nét hướng đạo của việc tiếp cận, mà tôi thấy là các trung tâm giáo xứ của chúng tôi đang thực thi với sự khôn ngoan và óc thực tế. Không có trung tâm nào nhượng bộ căn tính của mình cả. Trên bình diện tương tác này giữa các người trẻ, chúng tôi tiến bước theo con đường tương tác và tiếp đón. Và đó là một món quà mà người trẻ đem đến cho chúng tôi.
2 triệu trẻ em và người trẻ ghi danh tham dự các sinh hoạt mùa hè của các trung tâm giáo xứ với gần 300.000 linh hoạt viên. Đây là một con số rất lớn chứ đâu có phải là ít, thưa cha.
Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng hơn là con số, tôi thấy điều hay này. Đó là trong mùa hè này, chúng tôi là cơ quan giáo dục đầu tiên trong toàn nước Italia. Tôi cũng ngạc nhiên khám phá ra sự gia tăng các lộ trình chuẩn bị cho các sinh hoạt và việc tham gia nhiều hơn của các gia đình, khả năng của các trung tâm giáo xứ là sự hiện diện sống động và linh hoạt trong vùng đất của mình.
Như vậy là đã có cả một phong trào chuẩn bị lớn kéo dài từ lâu trước giây phút sống hiện nay của trung tâm giáo xứ, có phải thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Có hàng chục các trợ giúp lo lắng cho sinh hoạt mùa hè của trung tâm giáo xứ. Và cả 2 tháng trước, đã có các cuộc hội họp để chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt mùa hè. Có lẽ đây là một trong ít dịp giới trẻ hài lòng khi tham dự một bài học. Họ biết thế vì họ hiểu họ sẽ là các tác nhân chính của toàn chương trình sinh hoạt mùa hè sắp tới, vì họ là các linh hoạt viên. Đây là một hình ảnh thực sự khác xa với hình ảnh mà chúng ta dành cho các bạn trẻ trong các tháng khác trong năm khi họ có ít trách nhiệm và không có khả năng dấn thân và lãnh trách nhiệm, vân vân. Nếu không có 300.000 bạn trẻ linh hoạt viên này, thì chúng tôi sẽ không có cách nào để tổ chức được các sinh hoạt mùa hè của các trung tâm giáo xứ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Marco Mori, chủ tịch diễn đàn các trung tâm giáo xứ Italia, về công tác đào tạo giới trẻ qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè. Sau đây, Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Siena, Đức ông Sergio Do thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Sự Sống đã phát biểu rằng luật cho phép phá thai với ý kiến của 3 bác sĩ trong trường hợp tính mạng của bà mẹ gặp nguy hiểm chỉ là cớ khiến cho các vụ phá thai ngày càng gia tăng tại Ireland. Luật mới được Quốc hội Ireland thông qua với 127 phiếu thuận và 31 phiếu chống chỉ sau 2 ngày thảo luận. Luật này đã được đưa ra sau vụ một phụ nữ gốc Ấn Độ từ chỗ phá thai, bị chết vì bác sĩ không khám phá ra bà bị nhiễm trùng coli. Các người chủ trương phá thai đã chụp lấy cơ hội này để áp lực Quốc hội thông qua luật cho phép phá thai, với điều kiện có ý kiến của ba bác sĩ. Đức ông Shiodo, từng là bác sĩ sản khoa trước khi đi tu làm linh mục, cho rằng đây chỉ là bước đầu tiên mở cửa cho các vụ tàn sát trẻ em còn trong lòng mẹ, chứ nó không khiến cho nạn phá thai thuyên giảm. Rất thường khi, người ta có thể kiểm soát các bệnh tật, và nếu là trường hợp bị đe dọa, người ta có thể cho bào sai sinh sớm. Là người đến từ nước Pháp, nơi có luật phá thai, Đức ông nói, tôi biết các hậu quả tai hại của tệ nạn này trong xã hội. Luật mới tại Ireland cho phép phá thai trong trường hợp sự sống của người mẹ gặp nguy hiểm, hay trong trường hợp bà mẹ có nguy cơ tự tử. Theo Đức ông, luật mới này có thể khiến cho số phụ nữ xin phá thai gia tăng vì các lý do nhẹ dạ phù phiếm không đâu, có khi là vì bà mẹ chỉ muốn đi nghỉ hè.
Hiệp hội các luật gia binh vực sự sống ở Italia kêu gọi đại biểu quốc hội ngăn chặn dự luật chống lại những kẻ bài đồng tính luyến ái vì nó đe dọa tự do tôn giáo. Ông Gianfranco Amato, chủ tịch Hiệp hội các luật gia công giáo, báo động rằng dự luật chống lại những người bài đồng tính luyến ái có nguy cơ đe dọa trầm trọng các quyền căn bản của con người vốn được Hiến pháp quốc gia Italia bảo đảm, trong đó có quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo. Dự luật này nếu được thông qua có thể đưa tới sự buộc tội đại biểu quốc hội nào yêu cầu đừng ban hành luật về hôn nhân đồng phái hoặc những người đề nghị loại bỏ quyền của những cặp đồng phái nhận con nuôi, đồng thời có thể buộc tội tất cả những ai công khai trích dẫn kinh thánh để khẳng định rằng đồng tính luyến ái là một hành vi tội lỗi, hoặc những người trưng dẫn đạo lý công giáo và nói rằng những hành vi đồng tính luyến ái là hành vi tự nội tại, là xáo trộn hoặc đi ngược luật luân lý tự nhiên. Hiệp hội các luật gia công giáo Italia bảo vệ sự sống cũng tố giác rằng dự luật mà người ta muốn đề nghị thông qua là điều hoàn toàn theo ý thức hệ, vô ích về phương diện luật pháp, xét vì những người đồng tính luyến ái đã được các điều khoản trong bộ hình luật bảo vệ như mọi công dân khác, chống lại bất kỳ hình thức kỳ thị bất công, bạo hành, xúc phạm đến phẩm giá của họ. Các luật gia công giáo Italia nói thêm rằng, chỉ cần nhìn sang Anh Quốc với thiên thứ năm trong đạo luật trật tự công cộng đang gây thiệt hại và kỳ thị cho các tổ chức công giáo và những tổ chức nào không chấp nhận hôn nhân đồng tính luyến ái.
Các giám mục Pháp phê bình luật cho phép thử nghiệm trên các phôi thai người mới được Quốc hội Pháp thông qua hôm 16 tháng 7 là một cuộc bỏ phiếu đảng phái, không phản ánh lương tâm cá nhân của các nhà làm luật. Ngày 16 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua luật này với 314 phiếu thuận và 223 phiếu chống. Đức cha Pierre Dornelas, Tổng giám mục giáo phận Rennes, Chủ tịch Ủy ban Luân lý Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ ngạc nhiên bởi vì chính quyền coi thường sinh mạng con người như vậy và sợ hãi không dám cho thảo luận về vấn đề này trước khi vội vã bỏ phiếu. Vì thế, luật mới thông qua không phải là kết quả của một suy tư chín chắn mà chỉ là một cuộc bỏ phiếu của đảng phái chính trị. Mọi dân biểu đã bỏ phiếu, tất cả mọi người trong xã hội đều đã bắt đầu cuộc sống như một bào thai, nhưng các dân biểu đã không ý thức được trách nhiệm luân lý của họ. Vì thế, Đức cha sợ rằng luật này sẽ tạo ra một sự lệch lạc lương tâm lớn hơn nơi các công dân Pháp, nhất là vì nó không giúp giải quyết được vấn đề nào cả. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Pierre Dornelas đã yêu cầu chính quyền cho thảo luận vấn đề trên toàn nước trước khi bỏ phiếu, nhưng đã không có cuộc thảo luận công khai nào. Theo Đức cha, các giới chính trị đang tự lừa dối chính mình. Việc không thừa nhận sự cần thiết thảo luận một vấn đề quan trọng liên quan đến phẩm giá và mạng sống con người, cũng như toàn xã hội như thế, diễn tả sự mù loà kinh khủng của giới lãnh đạo chính trị Pháp. Thái độ của chính quyền sợ hãi không muốn tổ chức một cuộc thảo luận trên bình diện quốc gia một vấn đề quan trọng như thế là điều không hiểu được. Đức cha rất buồn vì thấy chính quyền khinh thường lương tâm người dân, nhạy cảm trước vấn đề sự sống của bào thai và phẩm giá con người như vậy.
Các giám mục Honduras kêu gọi tôn trọng sự sống con người, can đảm bênh vực sự thật và áp dụng luật lệ nghiêm minh trừng trị thủ phạm các vụ giết người. Các giám mục đã bày tỏ lập trường trên đây sau vụ nhà báo Aníbal Barro bị ám sát trong tuần qua tại Honduras. Bình luận về vụ sát hại này, Đức cha Romulo Emiliano Sanchez, giám mục phụ tá San Pedro Sula nói, vụ ám sát này là sứ điệp họ gửi tới các nhà báo là đừng nói lên sự thật. Chúng ta phải điều tra cẩn thận, bởi sự kiện đã xảy ra là một nỗi đau đớn cho đất nước chúng ta. Nó chứng minh cho thấy sự suy đồi rất trầm trọng của việc tôn trọng sự sống con người. Nơi đây, sự sống không còn giá trị gì nữa. Người ta muốn giết ai cũng được. Các kẻ tội phạm như các xưởng quái vật nhỏ giết người theo hợp đồng. Khi một người không thích hay cạnh tranh với một người khác thì trả tiền cho một tay giết mướn để thủ tiêu họ. Chúng ta đang đứng trước các hình thức không trừng phạt rất trầm trọng. Trong nhiều dịp, giáo hội Công giáo đã khuyến khích các giới chính trị và xã hội dân sự để chấm dứt tình trạng bạo lực và không trừng phạt thống trị trong nước. Các giám mục Honduras nhấn mạnh rằng phải thắng vượt các bất công bằng việc áp dụng công lý đích thực và thích đáng, thắng vượt bạo lực với hòa bình và các giá trị nhân bản, thắng vượt các bất bình đẳng to lớn với sự bình quyền, cần phải chống lại nạn gian tham hối lộ trong các cơ cấu chính quyền với sự liêm chính và toàn vẹn. Đức cha Emiliani Sanchez cho rằng đang có một chiến dịch nhằm bịt miệng sự thật, vì thế họ nhắm tới các nhà báo. Từ nhiều năm nay chúng ta thấy các nhà báo bị ám sát. Cái chết của nhà báo Anibal Barros khiến cho người dân San Pedro Sula rất đau buồn, nhưng người ta biết là có 7 vụ đe dọa giết các nhà báo khác. Như thế chúng ta đang đứng trước một cuộc bách hại chống lại giới báo chí địa phương. Chúng ta đã đụng tới đáy, nhưng chúng ta phải nâng quốc gia dậy. Linh mục Carlos Rubio, cha chính nhà thờ chính tòa Tegucigalpa, cũng mạnh mẽ lên án vụ tội phạm nói trên. Đây là một thảm kịch, vì mất đi một nhà báo là chúng ta mất thêm một tiếng nói. Chính quyền đã tuyên bố một ngày quốc gia để tang nhà báo Anibal Barros. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Honduras cho biết, từ năm 2003 tới nay đã có 15 nhà báo bị ám sát. 80% là dưới nhiệm kỳ của chính quyền hiện nay bắt đầu cai trị từ năm 2010.
Các giám mục Venezuela kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại quốc gia trong tinh thần dân chủ, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước hiện nay đang bị chia rẽ trầm trọng. Đó là lời khẳng định của giám mục Venezuela trong thông báo công bố sau cuộc họp Đại hội Thường niên thứ 100, nhóm tại Caracas. Kỳ họp đã được toàn dân chú ý theo dõi, nhất là trong khuôn khổ những khó khăn của quốc gia hiện nay. Các giám mục Venezuela viết, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước, và tất cả chúng ta phải góp phần giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của quốc gia, như sự mất an ninh hay những gì liên quan đến phẩm giá cuộc sống của người dân. Đề cập đến thực tại đất nước, các giám mục Venezuela nói đến cuộc bầu cử tổng thống và viết, tiến trình tranh cử mang sắc thái một chiều, chỉ quan tâm đến một đảng phái và đã cho thấy những thiếu sót trầm trọng trong quần máy của cuộc bầu cử của chúng ta. Điều này cũng làm cho sự chia sẻ thêm thâu rộng trong lòng dân tộc thành hiển nhiên. Nhưng công ích quốc gia đòi hỏi một giải pháp, và giải pháp này không thể là quyết định loại trừ những người không có cùng một quan điểm với chúng ta. Trọng tâm tham chiếu của chúng ta phải là hiến pháp quốc gia, trong đó có những giới hạn hoạt động của mọi người và luôn là điểm hiệp nhất đất nước.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật hậu quý vị chứng từ về hôn nhân công giáo. Trong cơn gian nan khốn khó, cần giữ vững lòng kiên nhẫn.
Người ta tự hỏi, phải chăng còn có thể sống một cuộc hôn nhân công giáo? Chẳng hạn như vẫn giữ lòng trung tín, sinh con đẻ cái và làm cho tình yêu sinh hoa kết trái. Trong xã hội hiện đại, trước sự tháo thứ của nền luân lý đạo đức, của phong tục tập quán, những căng thẳng gia tăng vì công ăn việc làm và sự đánh mất các điểm tham chiếu, thì làm thế nào để có thể sống dài lâu bền vững trong cuộc hôn nhân, kết ước một cách thật chân chính? Xin trích chứng từ của ông bà Jean-François và Catherine, lấy nhau từ 15 năm và có 2 người con. Ông bà thuộc giáo xứ Saint-Pierre de Montreux, nằm trong quận 14 của thủ đô Paris. Xin nhận lời cho ông bà nói về kinh nghiệm trong cơn gian nan khốn khó, cần giữ vững lòng kiên nhẫn. Trước hết, chúng tôi cưới nhau theo phép đời tại tòa đô sảnh để cho ra chào đời đứa con đầu lòng, tình cờ được thụ thai, trong khung cảnh đầm ấm gia đình. Chúng tôi đã si tình nhau từ mấy năm trước đó, nhưng việc tiến đến hôn nhân thực thụ làm chúng tôi hơi lo sợ, nên đâm ra do dự. Đứa con đầu lòng là dịp thuận lợi thúc đẩy chúng tôi phải nghiêm chỉnh dấn thân trong đời sống vợ chồng. 2 năm sau, chúng tôi chính thức làm lễ thành hôn theo phép đạo Công giáo tại nhà thờ. Tiếp nhận Thiên Chúa và đặt Ngài giữa trung tâm cuộc sống khiến chúng tôi cảm thấy an toàn và như dấu chứng cho cuộc sống trường thọ. Cho dẫu hai vợ chồng không cùng ở trên một mức độ đức tin như nhau, chúng tôi vẫn đồng ý mỗi năm dành ra thời gian cần thiết để tu bổ đời sống thiêng liêng. Đây là lúc chúng tôi cùng nhau kiểm điểm đời sống phu thê. Đối với chúng tôi thì hình như là điều chính yếu khi chúng tôi ra khỏi cái thường nhật để cùng nhau tiến bước trên hành trình thiêng liêng. Sau khi lấy nhau được vài năm thì chúng tôi bắt đầu có các thói quen xấu. Nhờ liên hệ với các đôi vợ chồng Công giáo khác, chúng tôi đã khám phá ra việc phải dành ưu tiên cho người bạn đời của mình. Chúng tôi chọn việc tránh lấy vài quyết định, chẳng hạn như trả lời các thiệp mời mà không bàn hỏi ý kiến với bạn đời trước. Chúng tôi cũng lấy thói quen viết ra trên giấy những điều chúng tôi cảm thấy e ngại nói ra bằng lời. Điều này giúp chúng tôi có ý thức mỗi người cần đến bạn đời của mình. Khi chúng tôi rơi vào tình trạng bế tắc, không thể nào trao đổi giữa vợ chồng, chúng tôi cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh và kiên nhẫn đợi chờ. Chúng tôi tìm cách không bi thảm hóa vấn đề khi tự nhủ rằng những khó khăn ngoại tại đang làm xao xuyến một trong hai người không mảy may xáo trộn cuộc sống lứa đôi. Rất thường khi chúng tôi biết rằng cuộc gặp gỡ sắp tới với nhóm chia sẻ sống và yêu sẽ cho phép chúng tôi nói lại cuộc đối thoại bị gián đoạn giữa hai vợ chồng. Chứng từ thứ hai của ông bà Christian Frederick và Blanche lấy nhau từ 3 năm, có một đứa con và sống tại giáo xứ Thánh Đa Minh, nơi quận 14 của thủ đô Paris. Ông bà nói đến kinh nghiệm vợ chồng nhìn nhau với tâm tình hài hước. Điều khiến chúng tôi cảm thấy khó khăn nhất lúc quyết định lấy nhau đó là sự thay đổi lối sống mà hôn nhân đòi buộc, chuyển từ cách sống độc thân sang đời sống lứa đôi, đâu có dễ dàng gì. Rồi làm thế nào để biết rằng mình không đánh lừa ai, bởi vì đây là một quyết định chung kết. Ngay từ đầu, tính chất bất khả phân ly của hôn nhân xuất hiện trước mắt chúng tôi như chuyện hiển nhiên, lấy nhau tức là dâng hiến chính mình cho người bạn đời và không có vấn đề lấy lại. Nhờ mẫu gương của các đôi vợ chồng sống chung quanh chúng tôi và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi hiểu đây là chuyện có thể làm được. Sau cùng chúng tôi hiểu rằng yêu người bạn đến suốt đời là một chọn lựa bắt buộc. Để giúp cho tình yêu kéo dài với thời gian, chúng tôi canh chừng về phẩm chất của mối quan hệ chúng tôi. Chúng tôi hiện diện và quan tâm đến người bạn đời qua ánh mắt và thái độ cư xử, qua đối thoại và đọc sách báo. Chúng tôi thường nhận ra rằng người bạn đời có thể bị tổn thương cách khác với chính mình. Chúng tôi cũng nhận ra rằng cần phải dành thời giờ để tiếp xúc với gia đình thân nhân của bạn đời, để hiểu bạn đời nhiều hơn. Để tránh các cuộc tranh chấp trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cố gắng có cái nhìn bao dung và tự nhủ rằng bạn đời ước mong điều lành cho mình và khiêm tốn nhận ra lầm lẫn của mình. Dĩ nhiên, để được như thế, cần phải có thời gian. Và khi nhận ra là chúng tôi cứ rơi vào cùng một lầm lẫn, thì chúng tôi tiếp nhận nó với tinh thần hài hước, cố gắng tương đối hóa các khó khăn, các vấn đề. Sau cùng, chúng tôi đều đặn cầu nguyện chung vào mỗi buổi tối. Và khi cần, chúng tôi đợi cho cơn nóng giận lắng dịu xuống, rồi mới cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Bởi vì không thể nào cầu nguyện cùng Thiên Chúa khi mà vợ chồng chưa hòa giải được với nhau. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất, nhưng lòng trung tín sẽ tồn tại muôn đời. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Người rộng tay làm phúc ắt sẽ được vui mừng, kẻ ngoảnh mặt làm ngơ sẽ tiêu vong vì bị người bỏ mặt. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Cây lao mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phước lộc, việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời. Người sinh con cũng như kẻ xây thành đều kể lại danh thơm cho hậu thế. Những người vợ hiền còn đáng quý hơn. Rượu và nhạc khiến lòng người phấn khởi, nhưng lòng mến đức khôn ngoan vẫn đáng quý hơn. Tiếng sáo tiếng đàn khiến giọng hát du dương, nhưng lời nói dịu dàng còn êm tai hơn nữa. Bạn bè thân hữu gặp nhau có lúc, sao như vợ chồng chung sống bên nhau. Có anh có em là để giúp nhau khi hoạn nạn, nhưng của bố thí còn trợ giúp đắc lực hơn. Có bạc có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn. Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng, nhưng lòng kính sợ Thiên Chúa còn trỗi vượt hơn. Có lòng kính sợ Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì. Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai nữa. Lòng kính sợ Thiên Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc, che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.